đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 21 tháng 8 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay Nam Phương rất là vui được làm việc lại với chú.
người đi có lúc về, thưa cô. Thời gian đi mãi biết bao giờ về. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ ba của tháng 8. Đã là thứ ba thì thứ hết của tháng 8. Thứ hết của tháng 8 sẽ rất là lẹ, thưa cô Nam Phương. Đặc biệt tuần này ta có lễ tưởng nhớ đến, hay là lễ để con cháu tỏ lòng tôn kính báo hiếu cha mẹ còn sống hay đã qua đời, kể cả ông bà bảy đời. Tôi muốn nói đến ngày lễ Vu Lan, thưa cô Nam Phương. Hoa trái của tĩnh lặng là cầu nguyện. Hoa trái của cầu nguyện là niềm tin. Hoa trái của niềm tin là hạnh phúc, và hoa trái của hạnh phúc là tình yêu thương với tất cả những người xung quanh mình, những người đã sinh thành ra mình. Những dòng thơ trên như những khúc hát ru nhẹ nhàng vào lòng người, bao cảm xúc trong ngày lễ Vu Lan. Những cảm xúc mà trong truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta, báo hiếu báo ân tổ tiên ông bà cha mẹ, là một trong những cảm ơn quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Qua hàng ngàn năm, Vu Lan báo hiếu luôn luôn là một ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam chúng ta. Người khách mời thân mến, tôi nói thân mến đối với tất cả các Phật tử trên toàn cầu, cũng rất thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang được truyền thanh đi tại Đài Sài Gòn Dallas và tất cả các diễn đàn. Chúng con xin gửi lời chào đến người bạn thân mến của con, A Di Đà Phật. Kính chào Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Thưa Thầy, nếu Thầy nghe được con ạ.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào bác Phan Đình Minh. Kính thưa quý vị khán thính giả, Nam Mô A Di Đà Phật.
Con con không hỏi Thầy ở đâu thì con... con không còn biết bây giờ con có nói là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của con hay không? Sài Gòn té tua, Sài Gòn toán hang. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó mình sẽ nói sau. Sức khỏe của Thầy Thích Nguyên Lý từ lần trước tới lần này như thế nào? Chỉ là vật thưa Thầy.
Thưa bác, tôi sức khỏe lúc này cũng tốt đó, cũng bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra đó.
Có những người bạn, con không dám, con không, xin phép con còn nói, không được nói là bạn đâu. Có những người lãnh đạo tôn giáo rất là trọng kính trong lòng Thầy cũng như trong lòng con. Con muốn nhắc đến ôn ngài Địa Ngũ Tăng Thống. Ôn ngài viên tịch như vậy đã được hơn một năm rồi phải không? A Di Đà Phật thưa Thầy.
Dạ đúng rồi ạ.
Ngài chắc là Ngài để dấu ấn lại trong trong trái tim nhiều người lắm. Chắc trong đó có trái tim của thầy của con. Mình đã theo dõi bước chân chim của Ngài từ lúc Ngài từ nơi trở từ Hiếu, Ngài về quê Bắc Kinh của con và ngược trở ngược lại. Có những kỷ niệm gì trong ngày lễ Vu Lan để nói về ôn Ngài để ngũ thằng thống A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ thưa, trong trong ngày ngày xưa tới nay thì mỗi lần tới ngày lễ Vu Lan thì Đức Định Lượng Ngũ Thằng Thống đều có ra thì thông điệp vào cái ngày Vu Lan báo hiếu. Nhưng mà từ ngày viên tịch tới bây giờ thì Ngài đã y thác cho Hòa Thượng Tòa Sĩ. Thì Hòa Thượng Tòa Sĩ thì đổi qua là mỗi năm có một lần là ngày xuân có thông điệp. Còn Vu Lan thì Tòa Sĩ không có cái thông điệp như Đức Tổng thống Thưa Bác.
A Di Đà Phật.
Năm nay cũng năm nay giáo hội Phật giáo Việt Nam không có cái thông điệp về vấn đề Vu Lan, cho nên cũng thưa bác cũng nhiều quý Phật tử các nơi đều rõ như vậy.
Con cảm ơn thầy. Có một cái điều ngày xưa con còn bé con đi học, có lẽ thầy cũng đã đi học qua làm những cái bài văn, người ta nói là điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Dĩ nhiên chắc chắn là từ ngày ôn Ngài để ngũ cho tới ngày hôm nay đã hơn một năm. Và ôn tuệ sĩ đang làm việc mà phần nào tiếp tục đường lối của giáo hội Việt Nam thống nhất. Có điều gì tiến triển để có điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa hay không? Cho đúng với tinh thần của giáo hội và giáo Việt Nam thống nhất hay không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Theo cái sự mà chỉ dạy của Hòa Thượng tuệ sĩ đó, thì cũng như cái lời mà ý thác của Đức Tổng thống, khi nào mà đủ duyên thì Hòa Thượng tuệ sĩ đứng ra tổ chức một cuộc đại hội. Rồi trong cái đại hội đó thì chư tăng sẽ thì bầu ra một vị đại lục tổng thống. Bây giờ thì chưa đúng lúc đủ duyên, cho nên bây giờ vẫn còn nằm để mà mình lúc này cái căn bản là mình tu tập cầu nguyện cho tất cả ba già ba tánh, như cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho chư tôn đức tăng ni và Phật tử trong nguồn nước bỏ một cái viên gì được bất động ở trong quá khứ, cùng nhau đoàn kết để xây dựng giáo hội và dân tộc sau này. Thưa bác,
con thưa thầy A Di Đà Phật, con học được chữ duyên khởi từ nhà Phật. Phần mở đầu chương trình từ cánh đồng mấy ngày hôm nay con có nói đến hoa trái của sự tĩnh lặng là cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là niềm tin. Thầy vừa có nhắc đến 2-3 lần chữ cầu nguyện. Gia đình con, bố mẹ con sinh ra được 3 người con, 2 người con trai và 1 người con gái. 3 anh em con đều có 3 tính khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Còn con nghĩ là gia đình nào cũng như vậy cả. Ông trời ông sinh ra mỗi người là một con người, không bắt ai giống ai, không bàn tay nào giống bàn tay nào. Nhưng mà làm sao cầu nguyện để chung một lòng, chung một lối. Con biết chắc là tâm tình của thầy, thầy có nhiều tháng ngày gần với ôn Ngài để ngũ. Con cũng đã có những tháng ngày được thưa chuyện, chưa được thưa chuyện trực tiếp với ôn Ngài để ngũ, nhưng được biết ôn Ngài là ai và ôn Ngài biết con là ai. Có những tâm tình ngày xưa thầy mong điều như vậy, ôn Ngài đều mong như vậy, và cho đến bây giờ tất cả cũng đều mong như vậy cả. Cầu nguyện, mình có thể là mình nói chứ cầu nguyện bắt buộc khi ngoài còn sống mình cầu nguyện, bên Phật giáo hay bên Công giáo con cũng vậy. Nhưng mình cầu nguyện tới bao giờ thưa A Di Đà Phật thưa thầy, trong khi tất cả chúng ta đều có những cái suy nghĩ, những cái hành việc khác nhau, có thể dẹp được tất cả mà đến tới một đường hay không? A Di Đà Phật thưa thầy, con hỏi câu này nó hơi khó đấy đối với con. Nhiều khi con cũng chẳng dẹp cái tự ái của con được, con cũng chẳng dẹp cái tôi của con được cơ mà. Thầy trả lời con đi.
Dạ. Thì thật ra thì 9 người mời ý, 3 gia 3 tánh cũng khó mà đồng nhất một cái phương diện nào đó. Nhưng mà bất cứ làm cái vấn đề gì, nó cũng có đầy đủ những yếu tố thiên thời địa lợi và nhân hòa. Nếu mà thiếu một trong 3 cái thì cũng khó mà thành công, thưa bác. thì chưa đúng cái thờ, đúng cái lúc mà mình làm sớm quá thì đôi khi nó lại tai hại hơn. Cho nên là chưa đúng lúc thì cái cầu nguyện của mình là cũng chưa có thành công. Nhưng mà theo tôi nghĩ tới một lúc nào đó nó đúng thờ đúng lúc thì cũng có thể sự cầu nguyện của mình nó thành công. Tôi hy vọng nó như vậy. Khi mà đất nước, khi mà hồng thiên sông núi thay đổi, khi mà tất cả con người dân tộc, người dân Việt Nam ai cũng hướng về cái nẻo thiện, nẻo lành từ trên xuống dưới, hướng nó là 100%, nhưng mà ít nhất còn 80-90%, thì chừng đó nó có thể nó sẽ thay đổi. Nó sẽ thay đổi thì ước nguyện của người dân được thành tựu, và ước nguyện người dân thành tựu thì giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng theo cái sự thành công đó, vì cái giáo thống nhất nó tồn tại trong cái sự tồn tại của dân tộc, trong tồn tại của đất nước. Khi mà đất nước còn điêu linh, còn khốn khổ thì Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng nằm trong cái tình trạng đó. Nhưng khi nào đất nước nó hết điêu linh, hồng thiên sông núi nó thay đổi thì chắc chắn rằng giáo hội chúng tôi cũng biến chuyển, cũng thay đổi theo cái điều đó. Đó là một cái sự mà cái niềm tin của tôi một cách tuyệt đối chắc chắn nó như vậy đó. Còn khi mà nó chưa tới mà mình sớm quá thì nó không, đôi khi nó phản tác dụng các bác.
A Di Đà Phật, thưa thầy, con là người Công giáo, thầy biết như vậy, chúng con có nhiều khi nói chuyện đến giao vui ngoài đời là con đường nào nó cũng tới La Mã cả mà. Con suy nghĩ thầy vừa mới nói những Vu Lan năm về trước khi ôn ngài để ngũ còn đều có giáo chỉ giáo huấn của ôn ngài nói về ngày báo hiếu để tỏ lòng tôn kính với cha mẹ còn sống với qua đời. Thầy vừa mới nói năm nay ôn ngài đi rồi, ôn tuệ sĩ đang cố gắng bước vào con đường để đưa mọi nhà mọi người đều vào một con đường hợp nhất, nhưng không có giáo chỉ hay những điều thân mến về Vu Lan. Con hỏi riêng về cá nhân của thầy Nguyên Lý thôi. Chùa Từ Hiếu mùa Vu Lan năm nay chắc buồn lắm phải không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, thì năm nay là một cái cuộc lễ Vu Lan, thầy nói nó cũng có 102 đó, hồi xưa giờ chưa từng có, thưa bác. Thì nói qua cái cơn dịch 19 nó xảy ra, trải qua cái thành phố Sài Gòn, trải qua 3-4 tháng nay cách ly. Cho nên là ngày xưa thì mỗi lễ Vu Lan thì chúng tôi đều Phật tử các nơi ta đều hướng về chùa, ta cầu nguyện rồi ta cũng cầu siêu, cầu an trong gia đình, rồi cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sanh tịnh độ, rồi cầu an cho cha mẹ hưởng tiền được bình an, lợi lạc. Nhưng năm nay thì nó là không có cái tình trạng đó, bởi vì cái nạn cách ly giãn cách rất là lâu dài. Cũng tuy nhiên cũng có một số Phật tử người ta cũng có ý hưởng, có cái ý giống như là người ta cũng đổi những cái tên tuổi những người thân ở trong gia đình, rồi những cái người đã bảo quản qua cái điện thoại rồi nhờ chúng tôi cầu nguyện tại chùa. Chứ còn người ta cũng không có về chùa để mà trực tiếp để mà làm lễ Vu Lan. Thì đó là một cái điều rất là đặc biệt. Và đặc biệt cái mùa Vu Lan năm nay thì những cái người đệ tử của tôi thời gian gần đây cũng có người thì bị COVID-19 chết, rồi có người thì bị bệnh đau rồi chết trong cái dịp Vu Lan này rất là nhiều. Nhưng mà cũng rất là buồn cho chúng tôi. Và dù đó là những người đệ tử, những người Phật tử trong chùa rất là thân thiết. Ngày người ta về chùa để người ta tụng kinh niệm Phật, người ta ủng hộ chúng tôi rất là nhiều. Nhưng mà khi người ta có hậu sự đám tang trong gia đình thì chúng tôi không có tới dự được, bởi vì phải đôi khi là có vậy, phải tụi nhờ cái thầy cúng online theo cái kiểu bây giờ đó, hoặc là có những cái vị thì người ta phải tự cúng rồi tự đưa đi. Rồi có những cái trường hợp như chết mà do cái Covid nó xảy ra thì chính những người thân trong gia đình cũng không có trực tiếp đưa đi, mà nhà nước người ta mới là họ tán, người ta tự túc, người ta đưa đi thiêu rồi ta đưa hủ cốt về vậy thôi. Còn cái đó là một cái rất là cái buồn của cái dân tộc cũng như cái đất nước mình, mà bây giờ đó là một nạn chung cả thế giới. Tôi không biết nói làm sao, nên là năm nay một cái lũ đang nói chúng tôi rất là buồn, thưa bác.
Ở trên đạo Phật, thưa thầy, có lẽ những chương trình truyền thông truyền thanh không có chương trình nào có một cái sự liên hệ thân mến với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Đức ôn ngài để tứ tăng thống đệ ngũ, những lần thầy và đệ đức đệ ngũ tăng thống ôn quảng độ, thầy không tránh thầy Nguyên Lý đi về miền Trung, chả có nơi nào mà con không theo gót chân chim của thầy, cũng như các đấng đi giúp đỡ mọi người. Ngày xưa có một thời Thích Minh Lý đã là tổng vụ trưởng tổng vụ xã hội, nói đến phần nào COVID-19 hay biến dạng Delta, có cảm thấy buồn khi nghĩ lại công việc của mình tổng vụ trưởng tổng vụ xã hội không? Ai chia đâu, thưa thầy, có cảm thấy buồn không?
Dạ, thật ra thì mình cái đúng cái lúc mình làm được cái gì mình làm, còn lúc mà mình không làm được cái gì thì mình làm theo cái khả năng của mình trong hiện tại. Đối với tôi cũng không có gì buồn. Nếu mình còn buồn vì cái chức vụ đó thì giống mình còn tham cái danh lợi giống như ở người đời. Cho nên là quan trọng là mình có làm được cái gì cho đạo không, đó là cái quan trọng. Chỉ buồn là buồn cho cái lúc này là cái giáo hội của mình nó không có sinh hoạt được. Rồi chia năm chia bảy, rồi người thì quan điểm này, người quan điểm khác, nó không có độc nhất. Nhưng mà điều là cũng có cái đặc biệt là trong tiềm ẩn, trong tiềm ẩn của chư tăng của chúng tôi thì có một cái sự mà thương yêu nhau, có một sự đoàn kết lẫn nhau trong một cái sự âm thầm nào đó. Nhưng mà cái điều đó thì chúng tôi có thể qua lại bằng cái điện thoại hỏi thăm với nhau để sự bình an, mạnh khỏe mỗi chư tăng của nhau trong cái thời buổi COVID-19 này. Điều đó chứng tỏ là chư tăng chúng tôi rất là đoàn kết, mặc dù trên cái hình thức thì giáo hội chúng tôi không có sinh vật như ngày xưa, nhưng mà trong cái nội tâm thì ai ai cũng cũng có sự mà đồng độc hòa hợp lẫn nhau. Điều đó nói lên là tôi hy vọng rằng trong tương lai, nếu mà đủ duyên thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng có thể ngồi lại với nhau để mà mình thương yêu nhau, mình đoàn kết để mà xây dựng đạo pháp của dân tộc. Điều mơ ước của chúng tôi là như vậy. Còn chuyện thành hay không cũng chờ thời gian trả lời cho bác. Thì mình chỉ mơ ước thôi. Ai cũng có việc mơ ước.
Con Di Đà Phật, con nhìn thấy đó trong tình cảm những người làm việc chung với nhau, những người làm có nghĩa là ôn ngài đệ ngũ, ôn ngài không tánh và ôn Nguyên Lý. Trong cái tâm tình nó đúng ra là đều là những người có cái lòng xã hội cả, đều có những lòng xã hội cả. Nếu mà nhắc về xã hội, nếu mà nhắc COVID-19 bây giờ, nếu mà nhắc về Delta biến thể bây giờ đấy, Nguyên Lý có làm được cái điều gì giúp những người khác hay không? Có giúp chui không? Có làm được những cái gì khác không? Ai chỉ là Phật, thưa thầy.
Dạ, thì trong nguyên thời của COVID cách đây 3-4 tháng nay thì dĩ nhiên là chúng tôi không ở đây cứu trợ ở xa được. Ngày xưa thì cứ thời gian dài 3 tháng chúng tôi tổ chức đi cứu trợ những cái vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Nhưng mà bây giờ COVID-19 xảy ra thì tất cả cái con đường đi cút trời xa xôi thì tốt cả được hơn. Nhưng mà lại chúng tôi lại cứu trợ những cái người lân cận của mình gần đây cái thực tế nhất. Tại vì ngày xưa thì ở miền Trung hay miền Tây hay bất cứ chỗ nào bão lụt thì dân Sài Gòn chúng tôi nhất là tôi kêu gọi với Phật tử đóng góp nhau để về miền Trung hay về miền Tây để đi cứu trợ những vùng sâu vùng xa. Đặc biệt thì bây giờ ở Sài Gòn bị Covid mình tấn công, một ổ dịch rất là to lớn, nhất nước. Cho nên bây giờ thì tất cả các ngân người ta lại cứu trợ trở lại Sài Gòn. Cho nên là chúng tôi cũng theo cái đó, thấy bây giờ dân chúng người ta rất là không khổ. Mặc dù bên phía Sài Gòn là phải nói là cái kinh tế phát triển nhất nước, nhưng mà cái dân nghèo ở thành phố cũng rất là nhiều chứ không phải ít, bởi vì chỉ một số nào đó người ta có điều kiện, người ta có nhà cao cửa rộng, người ta đầy đủ, cũng đa số là chỉ dân Sài Gòn, nhớ là dân quận 8 của chúng tôi hay quận Bình Chánh hay là dân quận 7 ở đây, là những người mà tất cả các tỉnh người ta về đây rồi ta mua nhà mua cửa, mà 3-4 tháng nay người ta thấy nghĩ làm mà cái ở cái đất ở Sài Gòn này thì theo cái tập quán của dân Sài Gòn này, là bữa nào ăn bữa đó, đã là 3-4 tháng nay mà không có việc làm, nó tưởng tượng như thế nào. Cho nên chúng tôi mới có cái ý nghĩ ban đầu, chúng tôi mới nói bây giờ mình ở đây mà dân người ta không khổ mà mình cứ ở trong chùa lo cầu nguyện không thì đôi khi nó cũng giống như là nó sao đó. Cho nên chúng tôi có cái phát tâm là mình tôi không kêu gọi, bởi vì nằm trong cái tình trạng này cũng khó kêu gọi. Cho nên là tôi giúp rồi mua gạo mua thóc, rồi ban đầu cho những cái người mà lân cận xung quanh đó, nhất là trong phường trước. Nhưng mà cái đau đớn thì chúng tôi cũng hơi buồn, nhưng mà mình cũng không biết nói sao. Thì ngay cái phường 1 của chúng tôi đây nè, cái điểm đầu tiên là ở cái phường 1 có một cái khu của phường 1 nó bị cách ly, bị dẫn dây khoảng 100 mấy chục hộ đó, trên 150 hộ. Thì mấy Phật tử mới yêu cầu là mình phải là cứu trợ đó. Thì tôi có mấy đại tử nằm ở đó. Thì mình sáng cũng gạo, rồi mì gói, rồi nước tương, xì dầu, rồi ra ủng hộ. Nhưng mà qua đó thì thường thường mình qua thì cái khu mà bị dân dây á, thì mình không vô được. Thì mình chỉ nhờ mấy cái ông bảo vệ, ông kêu người ta ra để mà phát người ta thôi, chứ vô khu đó lây nhiễm mình đâu vô được. Tôi không có trực tiếp đi, bởi vì cho mấy một hai Phật tử người ta mang qua anh ta phát. Nhưng mà phát khoảng 35 phần thì cái mấy ông bảo vệ là ông hỏi, trực cũng hỏi ở đây của cái chùa nào, cái đoàn nào vậy? Thì nói của chùa Từ Hiếu. Thì ông mới nói Phan Ngân đã, ông mới gọi lên trên báo nói là yêu cầu ngưng, không có cho phát. Tôi cũng không biết lý do tại sao ngưng, thì cuối cùng phải ngưng mới ba mấy bọn ngưng, rồi phải gỡ lại cho mấy Phật tử người ta tìm một cách người ta phát cho nó hết cái số quà đó, mấy người mà ở gần đó. Đó là tôi, nhưng mà cái hôm sau á thì được biết là trên ban đại diện quận á, người ta xuống người ta cứu trợ rất là thoải mái. Thế đây là chúng tôi không có nhân viên Giáo hội Thống Nhất không như gì hết á, chỉ nhân viên chùa Từ Hiếu thôi, nhưng mà tới cứu trợ cũng không có được. Tôi thấy từ đó về sau thì tôi có cái ý nghĩa là thôi bây giờ mình giúp cái khu mà bị cách ly không được thì mình giúp những cái khu mà ở bên ngoài cách ly. Cho nên là chúng tôi mua gạo thóc tới những cái chỗ nghèo khổ mà có Phật tử tôi đó. Rồi tôi không có trực tiếp đi cứu trợ, nhưng mà tôi giao cho mấy đệ tử chở 5-70 phần gì đó, tới mà giao một cái nhà Phật tử gì đó, từ trong cái nhà Phật tử đó ta mới phát với nhau, tới đêm mà càng tiêu ta phát từng người bị người ta cấm tụ tập không quá hai người. Cho nên nếu mà ai mà tụ tập quá hai người, ta quay phim, ta chụp ảnh, người ta phạt. Cho nên rồi giờ đó mà tôi phát được hết. Rồi mình cứ mình tới cho một cái khóm đó, khoảng 50-30 hộ hay là 100 hộ gì đó, giao cho một người nào đó, rồi đó ta phát. Nhưng mà tôi với điều kiện là khi mà tôi trợ một người phải chụp cho tôi một tấm ảnh để tôi lấy cái chứng cứ, chứ nếu không có cái chụp hình đó thì mấy mạnh thường quân ở một tư khác người ta ta nghĩ là mình đâu có tôi trợ đâu, có chứng cứ. Hơn nữa là mình có làm như vậy người ta thấy, người ta mới ủng hộ mình tiếp tục mình làm tiếp. Thì chúng tôi làm được đủ 3-4 lần vậy đó, thì cũng may có hòa thượng quân ba ở bên Úc, ông gửi liên lạc, ông gửi về cho 4 tấm gạo. Đó là cái 4 tấm gạo. Sau hòa thượng quân ba thì gia đình Phật tử của tôi viên hoàng của hòa thượng quân ba gửi thêm 2 tấn nữa. Rồi sau đó thì cũng có mấy Phật tử bên Úc gửi thêm 3 tấn nữa, cho nên 4, 2, 6, 6, 3, 9 đâu nghe bên Úc. Rồi cũng có mà trước đó thì cũng có một thượng tọa Úc gửi giờ mấy tấn nữa, cho nên là trời nên đi chiến tôi được thành công là như vậy. Rồi tôi chia tôi phong tôi phát rồi tới đây cũng mấy cũng gặp 3.000 phần luôn đó. Cho nên mình mà âm thầm là không có những cái chiến tôi trở lại tôi xuất hiện hết, nhưng mà đều thành công. Còn cái khu mà cách ly thì cũng thương tới tôi bác có những cái cũng rất là nói như vậy, không phải là mấy cái khu cách ly mình không cứu trợ không được, nhưng mà chỗ nào mà mình nhắn được thì mình tới người tới mình cứu, mình cứ tới mình nhờ mấy người quen ở gần đó người ta mới đưa vô người ta cứu trợ. Nhưng có một cái mà tôi có một cái Phật tử người ta quen ở trong một đồng tiên này, tức là người ta ở trong cái khu đó, cái phường 2 quận 8 này, nằm trong cái khu cứu trợ đó khoảng 7-8 gia đình. Rồi khi mà liên hệ người ta than, người ta nói ở đây là ổn, nó không bị cách ly mà không có ai tới cứu trợ hết. Xin thầy tới qua một cái sư cô khác rồi mới nhờ tôi tới cứu trợ. Nhưng mà cái cô Phật tử lại không có đưa số điện thoại của cổ, mà đưa cái số điện thoại của cái bà tổ trưởng. Nên bây giờ cho cái số điện thoại bà tổ trưởng để tôi liên hệ với bà tổ trưởng, để nhờ bà tổ trưởng xác nhận. Thì khi mà tới cái lúc chúng tôi đem quà tới thì liên hệ với cái bà tổ trưởng đó thì bà không bắt máy. Rồi tôi tìm những người quen của cái bà tổ trưởng đó để mà hỏi, thì tới là bà sợ quá, bà nói là bây giờ em không nó đi đầy đường hết, bà không dám ra đường nữa, cho nên là không, bà đóng cửa không dám ra đường. Nó có cái khổ gì đó. Bây giờ cái người dân mà ta sợ, có nhiều người ta sợ quá sợ đi. Mình đem quà tới để tới nơi tôi trợ, nhưng mà người ta không dám nhận. Tôi báo cho một cái sư cô mà liên hệ với tôi đó, để mà cho tôi nói bây giờ có liên lạc được sao, chứ mà tôi liên lạc điện thoại người ta không ai dám ra nhận quà làm sao chúng tôi cứu trợ được. Thì cuối cùng cái bà Phật tử đó bà mới đồng ý mà ra mà nói tôi bây giờ mà ra mà để mà mặc áo mưa mà ra mà nhận. Khi mà tới thì mà mặc áo mưa mà ra mà nhận, vô để đó rồi mà kêu người ta của anh nó ra nhận. Bây giờ như vậy là chứng tỏ là cái dân mình bây giờ tội lắm, thưa bác, làm con người ta sợ hãi ghê sợ luôn. Nhưng có người là thiệt không có trang đáng người ta đi, nhưng mà có người ta rất là sợ hãi, ra khỏi cửa người ta không dám ra. Đó, thành ra bây giờ cái tình trạng của người mà đã số là rất là sợ. Chứ những người mà tử mà ta đi chùa, ta tụng kinh, ta niệm Phật đó, thì ta trì chú nhiều thì tinh thần nó vẫn hơn. Còn nếu mà chúng ta ít có cái đó thì anh thấy như đa số nó rất là sợ hãi, thưa bác, rất là tội nghiệp.
A Di Đà Phật, theo dõi lời tâm tình của thầy, con có giữ trong đầu con mấy cái chữ thầy mới nói, đó là cứu trợ âm thầm. Nghe nó thương quá, nhưng mà thôi cứ nói cho nó khốn nạn cuộc đời đi, là cứu trợ chui đi. Nhà nước không làm thì nhà chùa làm, tại sao không cho người ta làm?
Dạ.
Nhà nước không làm mà lấy tiền thuế đủ thứ, mua thuốc Covid về trích cho đảng. Tại sao không trích cho dân? Nhà chùa làm, tại sao không cho nhà chùa làm? Thầy nói với con mới đây này, có một số nào đó nhà cao cửa rộng, ai có nhà cao cửa rộng, không phải là đảng. Hôm qua con đi dạo một vòng ở trên internet, có một cái anh cộng sản khốn nạn, nó bằng tuổi con, tôi còn chưa bằng tuổi con nữa, nó nói là lấy sức dân mà lo cho dân, dân có sức đâu mà dân lo cho dân. Từ ngày cộng sản về, dân ta chưa phải nằm cảnh, cứ nói cho nó đúng đi, chưa phải cái hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Từ ngày Pháp về, nô lệ chưa phải cảnh màn trời chiếu đất, đánh Mỹ cứu nước, đánh Ngụy cứu nước, chưa phải cảnh màn trời chiếu đất. 46 năm giải phóng Sài Gòn tan hoang, màn trời chiếu đất. A Di Đà Phật, thưa thầy, phần nào thầy nói một cái hình ảnh đau buồn của cả Sài Gòn, phần nào con cũng có đi vòng ở trên mạng, nhìn cả thấy 20-30 cái xác bó nằm ở ngoài trước sân nhà thờ, chết rồi, không có ai nhận. Phần nào con cũng có người nói với con, bác sĩ tại một nhà thương là học trò của tôi, thưa bác, có cả ngàn người chết nằm, không biết giải quyết làm sao, họ phải đưa vào những cái xe 18 bánh để chở tôm chở cá, để hơi lạnh trong đó giữ phần nào để làm sao giải quyết. Và mới hôm cách đây một ngày hai ngày gì thôi, cộng sản chưa bao giờ dùng chữ thiết quân luật cả, mà bây giờ cộng sản đã dùng chữ thiết quân luật. Sài Gòn chưa bao giờ có cộng sản đi vào cả hàng mấy chục ngàn lính cả. Bây giờ có Sài Gòn, ngay cả năm 1975, Sài Gòn cộng sản chưa vào đến mấy năm 10 sư đoàn, bây giờ có. Thầy có nói lòng người dân sợ lắm, lo lắm. Sợ là đúng, lo là đúng mà. Không có ăn, không có mặc. Đã không có ăn, không có mặc mà nó còn đánh nữa. Một người bạn trẻ Mạc Văn Ân sản xuất ra khẩu trang bịt miệng, nó bắt nó đưa về nó đánh ở đồn công an, mà những cái điều sản xuất đều sản xuất đó đều là cống cho nhà nước cả, cống cho những người dân cả. Nhìn 46 năm thầy ở Sài Gòn như con vậy, con không biết chiếc 75 thầy ở Sài Gòn hay không, con nói thôi, con ở Sài Gòn, con đi lính, con may mắn con ở biên hòa Sài Gòn cả đời. Sau năm 1975 chưa bao giờ thấy xe tăng, xe cộng sản, xe nhà binh chạy vào Sài Gòn như vậy, thiết quân luật như vậy. Người dân chắc sợ đấy. Thích Minh Lý có sợ không? A Di Đà Phật, thưa thầy, nhìn lại những hình ảnh trước năm 1975, thưa thầy.
Tôi thấy là không biết mấy ông nhà nước, ông Mỹ gì, nhưng mà cái con Covid-19 nó vô hình vô tướng. Tại sao đem chi tăng mà thiết giáp súng ống vô Sài Gòn? dân chúng đa số người ta cũng thắc mắc á. Nói mấy ông này không biết ông chống kiểu nào mà không biết. Thì tôi nghĩ chắc là nó có cái gì mà ông không có bên sau á, mình chưa biết được. Cho nên cái mới nhất là bữa nay được biết là ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bị cách chức. Đó là mà không biết là mấy ông thanh toán nhau hay không, mình cũng biết. Chứ còn Covid-19 lên nói vô hình vô tướng mà đem suy tăng thiết giáp làm gì. Nhưng mà không, cái con cái khổ là mấy kỳ trước á, mấy cái đợt đầu á, thì công nhận là nó ít. Thì nó, cái chính quyền Việt Nam á, thì cả thế giới là rất là khen ngợi, chống dịch rất là giỏi. Nhất là mà ông tài bệnh cho cái ông phi công thì anh đó, được thành công, mỹ mãn. Nhưng mà kỳ này thấy không khá đó. Khá là ông làm đâu trật đó,
làm đâu trật đấy.
Như bây giờ dân á, nếu mà trường hợp cái dân mà bị, người nào mà bị bệnh nặng á, cái không ở nhà không có oxy thở rồi đưa vô bệnh viện thở nói gì, còn mấy người F2, F1, F2, F3 rồi thì thì tôi đỡ nhà ta nên ta tự ta chữa đi, ông đồn vô hết vô vô đó mà đỡ không có chứ con đâu cho ông thuốc đâu. Rồi cuối cùng rồi tôi có một cái mấy người đệ tử lớn tuổi rồi, cái đứa con người ta thì trẻ nó đi đâu đó nó bị nhiễm, nhiễm khi người ta phát hiện được người ta hốt cả gia đình đưa vô cách ly. Vô cách ly thì đứa con nó lại khỏe, nó đã ít bữa nó khỏe nó được về. Giờ mà ông cha bà mẹ nó bây giờ lớn tuổi rồi còn nằm đó thở oxy luôn đó, cuối cùng rồi cái hai cái người cha mẹ chết, cái đứa con một sống. Mà nhiều trường hợp đó. Rồi giờ có những người ở nhà cái nó không có bệnh đau gì hết mà vô trong đó nằm nó lấy bệnh tùm hết. À, cho nên rồi cái thất bại của mấy ông ở cái chỗ đó, mấy ông lâu sai nó đã ấy rồi. Sau cái vấn đề chích vaccine, ông cấp nó thực tập không quá 5 người, 3 người. Nhưng mà trong cái đó cái chích vaccine cái trường đô Phú Thọ quận 11 quy tụ mấy ngàn người. À, rồi trong một mấy ngàn người thì nó lây tùm lum tà la hết, sau đó nó phát ngổ ra, nó thấy không? À, nó có nhiều cái nó kỳ. Rồi đó chuyện rồi cái vụ mà nói cánh giống như là khi đi đường phải có giấy tờ rồi có giấy này nọ rồi nó ngăn chặn rồi người ta tấp nập, người ta đông đảo tụ tập lúc nào cũng đông đảo từ cái chỗ đó là lây nhiễm rất là nhiều. Rồi bây giờ chích vaccine còn vậy, quy tụ đông đảo chích vô là quy tụ đông. Còn trong mấy chợ búa thì mấy ông không ông ấy cho họp chợ nữa thì ông đưa vô khách sạn. Bây giờ như bây giờ bữa nay nghe nói là 23 đây là coi như là giới nghiêm, 23 đây là coi như không bất cứ người nào ra đường hết, cho nên ta xứng nhau ta vô cái siêu thị ta mua hàng hóa rồi dự trữ. À, mà dù nhà nước mới là cung cấp đầy đủ, nhưng bây giờ cái lời nói của nhà nước bây giờ dân nó làm sao nó tin được, nó khổ vậy đó. Vì anh có những cái nói mà anh mới thực hiện à, cho nên rồi ồn ồn người ta đi mua thì bây giờ mấy cái siêu thị này là coi như sáng giờ là chật ních người, thì cái chật ních đó nó sẽ lây lan lại cũng bạo nữa, cho nên là rất nguy hiểm. Rồi con số người ta ào mới chạy về quê. Rồi có số rồi về rồi có lọt rồi còn có số là về quê người ta không nhận, rồi đẩy qua đẩy lại cuối cùng nằm giữa có số thì nằm một phía chia đều ở vì đường buổi sáng ở rất là buồn. Tôi thấy mà không biết mấy ông này làm sao, tôi cũng hiểu giữa trong mấy ông nhà nước đây cũng giống như ông nơi tới ông nơi lui ông nơi xuôi nơi ngược nó không đồng nhất với nhau, trên là nói khác mà dưới làm khác, thấy nó tùm lum mấy hết. Cho nên mấy gì trước người ta khen bao nhiêu thì bây giờ bị ta chê bao nhiêu. Đó là một cái của mấy nhà nước Việt Nam mà thôi đó.
Thế thầy, thầy biết, con biết, con sinh ngoài Bắc nhưng mà lớn thì là trong Biên Hòa, Sài Gòn gần nhau lắm. Xe ngày xưa con đi 30 phút, máy bay con đi 5 phút, cất cánh nhấc mình lên từ Biên Hòa xuống Sài Gòn rồi. Miền Nam ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa, thầy biết thăng tiến tất cả mọi sự cũng là Sài Gòn mà. Khi người ta bảo anh em bốn bể một nhà đất nước thanh bình, nhấc mình lên cho nước Việt Nam, nên cho tất cả mọi người biết cũng là Sài Gòn mà. Thầy mới nói hồi nãy con cũng có suy nghĩ như thầy vậy. Con virus con thấy nó đâu đâu mà đưa xe tăng đưa tàu bò mà làm cái gì. Đóng hết tất cả mọi sự. Mà bây giờ con hỏi thầy ấy, ở thành phố Đà Lạt con này, phố Quốc con này này, cái đất đai nó khoảng chừng bằng 7-8-9 lần cái đất đai của Sài Gòn. Có 1 triệu người thôi. Sài Gòn có khoảng chừng 10-12 triệu người. Làm sao các ông nghe các ông làm sao nó là ông của con được. Các viên chức đó, làm sao các viên chức cộng sản nó phát quà, nó phát cơm, nó phát cháo hết cho tất cả, đầy đủ cho 10 triệu người. Ai chứ là Phật thế thầy. Làm sao làm như vậy được. Thầy có đưa thắc mắc cái câu hỏi đó.
Thì anh từ lúc mà bị Covid bây giờ anh đi nói trên TV thôi. Trên TV thì mình cũng thấy tới những anh cũng quân đội cũng phát quà rồi cho dân, mà không biết dân đó dân là bà con hay là đảng viên mấy ông mà không biết, nhưng mà thực tế là xung quanh đây thì không thấy. Rồi cái gần nhất đây là ở sát bên chùa tôi này, tôi nói bây giờ mình đi vòng vòng xa mà mấy chỗ gần mình cứu trợ không cứu trợ coi cây bác, cho nên tôi mới nói là tôi mới liên lạc với bà tổ trưởng, bà tổ 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 dân phố đây ạ. Tôi bây giờ tôi muốn cứu trợ mấy dân đây còn sao người thường thường mấy người tổ trưởng đã nắm được cái danh sách hộ nghèo, bây giờ cô lừa tôi danh sách mấy hộ nghèo nè, nhưng mà mấy người mà hộ nghèo một phần, nhưng mà mấy người mà cơ nhở ở nhà thuê nhà mướn không có giấy tờ rồi gì cô cũng lấy vô đó. Tôi ra luôn bảo là bây giờ trong cái khu gần chùa này cũng trăm hộ cô lấy vô, và rất là mừng. Lúc mà bạn lấy danh sách được xong rồi đưa tôi, rồi bạn mới nói bây giờ cứu trợ để bà kê cái đạp để cứu trợ, để nếu mà quy tụ đông là nó trái với luật của nhà nước, cho nên là bà tính là cứu trợ. Thì tôi đồng ý rồi, tôi nói dễ được rồi. Nhưng mà tôi nói với cô như không cứu trợ ở vòng vòng sát bên chùa thôi, trước sân chùa tôi cho nó rộng rãi. Tôi cứ là giải quyết cho đi từng người vô nhận quà rồi tới về rồi được rồi. Bà rất là vui, tháng là bà rất là trong tháng bà rất là mong. Nhưng mà chừng khoảng bữa sau cái bà gọi tôi nói, bây giờ ở trên nói là ở cái khu này nhà nước phải trên bộ thì tách cho 2 tấn gạo để phát cho đồng bào, cho nên không có nhận quà cứu trợ của thầy. Cuối cùng rồi không cứu trợ được, thấy không? Tôi đâu có nhân danh giáo xuống giúp thân vô gì đâu, nhưng mà người ta vẫn không cho. Nhưng mà rồi cuối cùng tôi cũng làm được, bởi vì tôi sát bên chùa đây mà làm sao tôi làm được. Tôi chỉ có cái là tôi giao cho mấy người trong xóm đó, tôi nói bây giờ cứ qua lấy về chia cho tôi khỏi qua được. Khỏi nếu tôi chùa được, tôi nói của bà phát cho Nguyễn tới Tây Dân là thôi. Cuối cùng tôi phát hết. Tôi buồn ở chỗ đó đó. Hồi xưa tôi nhân danh giáo ở năm 74 đó. Và thường đại ngũ tổng thống nhân dân giáo và thống nhất đi cứu trợ chặn đầu chặn đuôi cũng nói vậy. Bây giờ tôi không nhân giáo và thống nhất cái gì hết, chỉ đi cứu trợ không mà chắc cũng muốn cho thấy không, nó khổ vậy đó. Cho nên tôi đi cứu trợ đây hôm nay còn giống đi chui vậy đó.
Cứu trợ chui, con thích cái chữ đó. Cứu trợ âm thầm thì nó không hay đâu, cứu trợ chui tội nghiệp. Nếu mà thầy cho phép ấy, đã có một lần con phổ biến tên của thầy và chùa của thầy để con kêu gọi những người Việt Nam thân mến gửi quà về giúp qua chùa Tiểu Hiếu để thích nguyên lý đi. Cứu trợ chui được không? Nếu mà thầy cho phép con sẽ nói chuyện với thầy sau chương trình này. Thưa thầy, cái cây tự do thầy biết, con biết đôi khi phải làm tươi mới bằng những máu của những nhà ái quốc và bằng những máu của những tên bạo chúa. Thầy nói và con biết và con cũng nghe là nó đang sợ đấy, nó đang sợ có đảo tránh từ Sài Gòn đấy. Cộng sản nó kiềm chế miền Bắc từ gần một thế kỷ nay rồi, chỉ có cộng sản thôi. Cộng sản nó không tẩy não miền Nam được đâu. Cởi miền Nam, Sài Gòn ảnh hưởng nhiều nền văn minh của nhiều nơi lắm, không tẩy não được đâu, không tẩy não được. Nhưng mà thôi, mình cứ cố gắng. Là con lần trước con có nói là nằm ngủ thấy cuộc đời là niềm vui, thức giấc thấy cuộc đời là bổn phận, và bổn phận chính là niềm vui của thầy, dầu rằng phải cứu trợ chui. Gần một tiếng đồng hồ chúng ta tâm tình về COVID-19 của giáo hội Tử Hiếu, của giáo hội giáo đã thống nhất. Trước khi chấm dứt chương trình này, thầy có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Phật tử trong ngày lễ Vu Lan, tất cả những người Việt Nam thân mến của thầy qua chương trình từ cánh đồng mây từ đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do và diễn đàn chính nghĩa? Thầy nói đi, trước khi chúng con phải giờ chấm dứt chương trình hôm nay. A Di Đà Phật, thưa thầy.
Nam Di Đà Phật. Thì mỗi lần đến mùa Vu Lan thì chúng ta nghĩ đến tứ trọng ân, và ân cha, ơn mẹ, ơn quốc gia, ơn xã hội, ơn chúng sanh. Thì chúng sanh đó thì đồng bào dân tộc của chúng ta, thì hiện bây giờ thì nhân dân Việt Nam đang rất là khốn khổ, nhất là tại Sài Gòn này. Cho nên là chúng tôi với tâm nguyện của người xuất gia thì thấy dân ta đang đau khổ, đang đói rách, mình không lẽ mình nhắm mắt làm ngơ thì không được. Cho nên chúng tôi sẽ phát nguyện là để tìm đủ mọi cách, để bất cứ giá nào, dù nhà nước người ta không muốn tôi làm như vậy nữa, nhưng mà tôi nghĩ tôi không có làm gì sai, cho nên để là đem những phần quà tình thương đó đến cái tầm tay những người đang cần khốn khổ, đang cần giúp đỡ. Tôi mong mỏi rằng với Phật tử hay với mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, tất cả chúng ta không có gì quan trọng hơn lúc này. Rồi trong cuộc đời của chúng ta chỉ có một lần, mà lúc này mà nếu mấy vị có dư tiền, nhưng mà để đó thì trong tương lai không biết mình chết mình đâu có mang theo được, mình sẽ làm một cái gì nó có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa vậy thôi. Ngay bản thân tôi cũng vậy, tôi nghĩ là tôi cũng không có sống được bao lâu nữa, thì khi trước khi chết mình phải làm gì có ý nghĩa. Thì bây giờ ý nghĩa mà nói là dân người ta đừng khó đói khổ, mình giúp người ta, theo tôi nghĩ là có ý nghĩa. Cho nên mong rằng là tất cả những Phật tử, những mạnh thường quân các nơi, nếu quý vị có cái lòng hảo tâm để mà làm phước thiện thì gửi về chúng tôi. Bởi vì tôi nghĩ là trong tương lai, không biết là 2 tuần tới đây, cái nạn giãn cách rất là không cho ai ra được. Mà sau 2 tuần đó mà nếu cái dịch nó hết thì có thể là nó là không còn giãn cách nữa. Đó là điều rất là ai cũng mong mỏi. Nhưng mà nếu giả sử nó không hết, nó làm tiếp rồi 2 tuần nữa thì có lẽ là không biết là sao. Cho nên là mong rằng quý vị chú tâm cho, cầu chúc cho tất cả quý bà con Phật tử với mạnh thường quân chân cứng đa biệt, và không, theo tôi nghĩ không có lúc nào mà hay nhất là lúc này quý vị nên hướng về cái người dân, hướng về những người đang đối khổ. Nếu mà qua cái cơn này á, quý vị chúng tôi cũng nghĩ là sống trong cái thời điểm này nó cũng có rất là hay, bởi vì đó là một cái chứng nhân lịch sử. Mà trong lúc mà hay này mình không có làm gì có ý nghĩa để giúp người dân thì nó uổng đi. Nên là tôi mong quý vị nhớ cho vấn đề điều đó. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thầy đã cho phép con sẽ phổ biến địa chỉ của chùa Từ Hiếu để những người như đồng đại tâm họ như thầy mới nói giúp về một phần nào. 2 tuần nữa chắc không có đâu, không có đâu. Nhưng mà thôi cứ hy vọng đi. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây với thầy ngày hôm nay đặc biệt ngày Vu Lan khác hơn tất cả ngàn năm nay rồi. Nhưng mà đừng bao giờ nói không còn yêu thương, không còn lòng tôn kính báo hiếu với cha mẹ khi còn sống hay đã qua đời, khi bạn vẫn còn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cuộc sống. Đừng bao giờ nói không còn yêu thương, không còn lòng báo hiếu với cha mẹ khi còn sống hay đã qua đời, khi bạn vẫn còn cảm thấy hạnh phúc bên cạnh những người thân của mình. Đừng bao giờ nói không còn yêu thương, không còn lòng báo hiếu khi bạn vẫn còn cảm nhận được trái tim mình muốn đem lại hạnh phúc cho ai đó. Hãy cứ yêu thương chân thành, báo hiếu chân thành, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Dù biết có thể ngày mai mình không được đáp lại như vậy, vì biết đâu bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình như điều thầy mới nói trong chính những hành động ngày hôm nay. Bởi yêu thương, báo ân, báo hiếu là món quà mà Thượng Đế chia đều cho mỗi người đều nhận được. Ai cũng cần tình thương cả, ai cũng có quyền được hạnh phúc cả. A Di Đà Phật, thưa thầy, Vu Lan về con lặng lẽ chờ trông mùa báo hiếu bông hồng dâng tặng mẹ. Trong tim con hình bóng mẹ không mờ, hình bóng mẹ không mờ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn thầy A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý đã đến với chương trình này. Tất cả những tâm tình của một người cứu chữa chuối, tâm tình của một người Phật tử yêu mến quê hương, yêu mến đạo pháp, con cầu mong sức khỏe và hạnh phúc với thầy. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, bảo đảm chắc chắn là con sẽ phổ biến địa chỉ của Từ Chùa Hiếu, và trong tuần tới con cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa thầy. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chân lý chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm An, anh Việt Hải, Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình ở đi toàn cầu. Cho nên gặp tới nhân mùa Vu Lan, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.